Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Nhớ mùa xuân xưa của tác giả Thanh Hà. Tôi đi tìm lại một mùa xuân xưa cũ qua mất rồi. Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng, mà xuân nay vẫn còn dư hương. Trích trong bài thơ Tôi đi tìm lại một mùa xuân của Đoàn Nguyên. Năm nào cũng vậy, cứ xuân về là lòng tôi rộn ràng hân hoan như những ngày thơ dại. Cuốn phim đời đưa tôi quay ngược về quá khứ, đoạn từ thơ ấu đến thiếu nữ. Thời ấy qua lâu lắm rồi, nhưng hình ảnh vẫn còn sinh động trong trí nhớ tôi, như chỉ vừa mới xảy ra vậy. Gia đình tôi có ba thế hệ sống chung, gồm ông bà ngoại, ba má và sáu chị em. Ông bà ngoại có vài mẫu ruộng trồng lúa, nhưng luôn ngăn ra một công đất riêng để trồng nếp. Cuối tháng chạp, khi xong mùa gặt, ngoại lấy nếp tươi còn nguyên vỏ, rang cho chín, rồi giã thành cốm dẹp, trộn với cơm dừa nạo, đường, pha lẫn với nước dừa rưới lên cho mềm. Ăn thơm thơm dẻo dẻo, ngon tuyệt. Ngoài cốm dẹp, ngoại còn làm bánh phồng. Để cho ra chiếc bánh phồng hoàn hảo, ngoại đổ nếp ra mâm, lọc lựa từng hạt, nếp riêng, gạo riêng. Nhìn ông bà ngoại đeo kính lão, cặm cụi phân loại nếp và gạo để cho con cháu được ngon miệng, thiệt là khâm phục và thương kính làm sao. Những buổi không đến trường, tôi xà vô phụ ngoại. Khoảng 25 tháng chạp âm lịch, khí trời lạnh lạnh, lúc trời còn tối đen, người lớn đã thức, lo giã nếp và lau lá chuối. Giã nếp gần xong, má vô đánh thức mấy chị em dậy, ra phụ cán bánh trước khi ánh rạng đông le lói chân trời. Tôi nhớ hình ảnh ông ngoại cầm cái chày cao bằng người lớn, đứng giã khối bột nếp trắng phau trong cái cối gỗ. Bà ngoại ngồi cạnh bên, dùng hai tay xoay trở bột không ngớt. Mỗi lần ông nện chày xuống, thì bà nhúng tay vào chậu nước đường pha nước cốt dừa, chờ ông nhấc chày thì bà lật khối bột sang mặt kia. Cử động của hai người ăn khớp nhịp nhàng, ông giã bà xoay. Khi khối bột nhuyễn nhừ, thì ông ngoại mới thong thả nghỉ ngơi. Ông lau mồ hôi và nhâm nhi tách cà phê má vừa pha nóng hổi. Má và chị em tôi bắt đầu xúm xít quanh tấm chiếu. Trước mặt mỗi người là tấm thớt với hai miếng lá chuối được thoa dầu láng trơn. Ba cũng phụ một tay trước khi vào ti làm việc. Bà ngoại bắt bột thành viên, tròn tròn như viên chè trôi nước, đặt vào lá chuối cho từng người. Chúng tôi lấy tấm lá thứ hai đậy lên viên bột, rồi dùng thanh gỗ cán mỏng ra. Cán xong chiếc nào thì đem đặt lên chiếc chiếu dùng phơi bánh. Cả nhà vừa làm, vừa trò chuyện rôm rã trong không khí vương hơi hướm mùa đông. Những chiếc chiếu đựng bánh phồng bắt đầu được mang phơi trên giàn cây vốn dùng trồng bầu bí, mà nay không còn ra trái nữa. Tôi lân la tiếp ngoại trở bánh khô cho đều. Trước Tết năm ấy, trời trở cơn gió bất. Lá xoài và lá cây lý rụng đầy sân. Buổi sáng má thức sớm nấu xôi lá dứa. Mùi nếp đầu mùa thơm phưng phức. Bà ngoại ra sân gom lá, thêm lá dừa khô, đốt lên, nướng bánh phồng. Ngoại rất khéo tay, làm cái gì cũng ngon đẹp. Chiếc bánh nướng trên bếp nở đều đặn. Ngoại bỏ ra chiếc nào, má nhanh tay xúc xôi để lên mặt, rắc dừa nạo, đậu phụng rang vàng, đường cát trắng mịn pha tí muối và cuốn tròn lúc bánh còn nóng. Chúng tôi chỉ ăn 1/3 chiếc là đã no ứ hự. Đến khi ông bà ngoại yếu, không đủ sức giã bánh phồng, thì cũng là lúc chị em tôi lần lượt trở thành thiếu nữ. Chị hai năm ấy đã là cô thiếu nữ 20, chị ba 17, tôi 15, sau tôi còn hai em gái và một trai. Chiều mùng 2 Tết năm đó, ba má đồng ý cho chị ba và tôi đi chơi nhà bạn. Lòng phơi phới, chúng tôi chở nhau trên chiếc Honda 50 hòa vào dòng người du xuân. Người ta đổ xô ra đường, lễ chùa, thăm viếng thân nhân bạn bè, cha mẹ dắt con tay cầm bong bóng rực sắc màu. Hàng quán bán đầy thức ăn thức uống, rạp cine và cải lương đông nghẹt. Ai nấy diện y phục đẹp mới tinh tươm. Ngày thường họ ở mô mà mấy ngày xuân nhìn quanh toàn mỹ nam mỹ nữ. Các chàng trai với sơ mi bó trong quần tây, thắt dây nịt, trông lịch sự chững chạc hẳn lên, hãnh diện đi bên cạnh người yêu trang nhã không kém. Các cô gái với tóc dài vờn bay hoặc uống mô đẹp, trông đài cát với tà áo dài đủ màu sắc như đàn bướm lượn. Có cô còn mặc rốp hay jeep phong cách Tây Phương, khoe nét thanh tân quyến rũ, mặt điểm phớt phấn, môi tô nhẹ son. Sau khi chạy một vòng ở phố tỉnh, ngắm đã mắt rồi, chị ba rủ tôi đến nhà bạn học chúc Tết. Một nhóm khoảng 10 anh chị đã có mặt ở đó. Chuyện trò một hồi, các anh chị rủ đi xem phim hài Năm Vua Hề Về Làng với minh tinh Thẩm Thúy Hằng. Chúng tôi không dám đi vì chưa xin phép ba má. Thế là ở nhà chỉ còn có anh Quang, bạn trai của chị ba. À, thì ra chị ba và anh Quang hẹn hò nhau sẵn rồi, chứ không phải ngẫu nhiên hội ngộ ở nhà anh Tường, bạn học chung của hai người đâu. Ba má tôi nghiêm khắc với con cái vô cùng. Bà thường nhắc nhở những điều không được làm. Thứ nhất, không được tặng hình cho bạn, dù là bạn gái thân nhất. Vì biết đâu bạn ấy có anh trai hay anh bà con, rồi đưa hình cho mấy người đó, rồi họ sẽ đi khoe chúng tôi là người yêu thì sao? Thứ hai, chỉ chuyện trò với con trai trong khuôn viên trường học. Một khi bước ra khỏi cổng trường, thì dù có chạm mặt cũng phải giả lơ, như không quen biết. Thứ ba, nếu anh nào đem lòng yêu thương, thì cứ kệ người đến nhà hỏi cưới. Con cái đồng ý thì gả, chứ không ép duyên. Nhưng tuyệt đối không được làm quen, tìm hiểu chuyện trò gì hết. Chúng tôi nào dám cãi, dù biết là khắt khe và vô lý. Nhưng làm sao cấm được sức mạnh trái tim? Thế nên, hai bà chị yêu quý của tôi vẫn lén lút có người yêu lúc tuổi trăng tròn đó thôi. Vậy mới xảy ra cái chuyện chiều mùng 2 Tết. Tôi cùng chị ba đến nhà anh Tường. Để được tâm sự riêng tư, hai anh chị dắt nhau ra vườn, ngồi trên ghế xích đu dưới cây hoa sứ trắng. Trong lúc chờ đợi, tôi lấy một cuốn Giai Phẩm Xuân ra hiên đọc. Trời bắt đầu thả bức màn xám lên vạn vật, mà bóng dáng chị ba vẫn chưa thấy đâu. Sốt ruột quá, bụng đánh lô tô, tôi nghĩ thầm thế nào về cũng bị la một trận. Trên đường về, tôi lái xe, chị ba ngồi sau, sụt sịt khóc, giọng buồn buồn. Chị xin lỗi để cưng chờ lâu nghe. Anh Quang mới nói chị biết là ba ảnh đổi sang tỉnh khác làm việc, nên qua Tết ảnh phải đi theo, không học trường ở đây nữa. Ôi, mối tình học trò ngây thơ hoa mộng đang thắm thiết, mà phải xa nhau, hỏi sao không buồn. Tôi thông cảm nên hết cằn nhằn. Về đến nhà, thấy bà hầm hầm không nói gì. Rón rén vào buồn, nghe chị hai nói nhỏ. Hai đứa bay đi đâu lâu quá. Má kêu thằng Tuân chở đi kiếm từ nãy giờ đó. Tôi nghe nói mà hoảng kinh hồn vía. Chết rồi, bị đòn chứ chẳng chơi. Lát sau má về, bắt chị ba và tôi nằm sấp trên giường. Má cầm cây thước dùng may quần áo, vừa giảng moral, vừa đánh mỗi đứa ba roi, đau điếng. Nếu má biết nguyên nhân về trễ, thì hậu quả còn tệ hại tới mức nào. Chúng tôi lồm cồm dậy, khoanh tay như trẻ lên năm. Lý Nhí nói, tụi con xin lỗi ba má, lỡ ham chơi nên về trễ, để cho ba má lo lắng. Tụi con hứa không tái phạm nữa. Sáng hôm sau, dì Út nhà cạnh bên biết chuyện. Thấy chị em tôi bước ra sân, nói vói qua. Leo leo, tối qua có hai đứa đi ham chơi về trễ, bị má thưởng roi ta ơi. Mỗi khi xuân về, bồi hồi tất dạ, tôi tiếc nhớ hoài hương vị chiếc bánh phồng của ngoại. Hay đúng hơn là tôi thương tiếc cái kỷ niệm êm đềm thời xa xưa ấy, và cứ mỉm cười nhớ lại chuyện bị má thưởng roi ta ơi vào đêm mùng 2 Tết. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.